Chủ nhật thứ nhất mùa chay năm A. Bài học thứ nhất: Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sáng Thế chương 1 chương 2 câu 7 đến câu 9 và chương 3 câu 1 đến câu 7. Đức Chúa là Thiên Chúa, lấy bụi từ đất làm ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình làm ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện, điều ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: có thật Thiên Chúa bảo, các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái trên cây ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà: chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý, vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình. Ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá vả làm khố che thân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin dấu lòng xót thương vì chúng con đã tội với Ngài.
Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ người tín hữu Roma. Roma chương 5 câu 12 hết câu 19. Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập vào trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời Adam đến thời Mô-xê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội, bất tuân lệnh Thiên Chúa, như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đứng sẽ tới. Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban cho một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Nếu chỉ một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả thật, những ai được Thiên Chúa ban ơn sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Kính mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lời Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 4 câu 1 hết câu 11. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào băng địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã suốt 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những viên đá này hóa thành bánh đi. Nhưng người đáp: đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nắp đền thờ, rồi nó nói với người: nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ đến nâng đỡ chân ông để ông khỏi vấp chân vào đá. Đức Giêsu đáp: Nhưng cũng có lời chép rằng, người chớ thử thách Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ đã đem người lên một ngọn núi cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước trên thế gian và vinh hoa lời lộc của các nước ấy, và nó bảo rằng: Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sức mình thờ lại tôi. Đức Giêsu để nói: Satan kia, cút đi, vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các thiên thần đến hầu hạ người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa nghe tâm, lời khen Chúa.
Chúng ta biết khi quân đoàn quân xuất trận làm cho các binh sĩ hăng hái xông lên đường mà không sợ bom đạn, không sợ kẻ thù, nhờ cái gì ra đi đâu thế nào? Nhờ một người đấy, cầm cái cờ từ hố cá nhân xông lên phất cờ, thế là mọi binh sĩ đằng sau phải lao lên theo chiếc cờ. Anh mà không dám cầm cờ đi trước thì làm sao đằng sau phải dám đi, phải không? Vậy thì cái lá cờ kia nó không tránh được đạn mà nó còn thôi thúc lòng người ta không sợ kẻ thù và tin chắc là mình chiến thắng. Cái gì ở trong sách Xuất này trên 17 câu 15 nói rằng: Thiên Chúa là cờ trận của tôi. Thì Thiên Chúa không may lá cờ để chúng ta cầm đâu, mà Thiên Chúa là cờ trận chính là Giêsu. Ngài còn hơn chiếc cờ nữa, bởi vì Ngài xông về phía trước, coi như là Ngài đỡ đến tất cả đạn. Ngài là mẫu chúng ta phải chiến đấu thế nào. Cái lá cờ kia nó chỉ là bằng vải thôi, nó chỉ là biểu tượng thôi. Còn Giêsu là tất cả sức mạnh của chúng ta mà. Ngài đi trước, Ngài đỡ đạn, Ngài là mẫu để chiến đấu như thế nào. Và chúng ta biết hôm nay giáo hội đọc ở bài đọc thứ nhất chuyện ở trong Sáng Thế chương 3 nhắc lại cái thảm bại của tổ tiên loài người Adam là mắc ngu ma quỷ khấu. Sau khi Adam và phạm tội, chúng ta thấy họ thế nào? Cái sự ác càng ngày nó càng gia tăng, càng ngày con người càng nhúng sâu trong tội ác khốn nạn lắm. Adam và Eva ăn trái cấm thì họ đố kỵ nhau, loại nhau. Gặp Chúa cái thì ông bảo: tại cái con mẹ này bà nó dựng nên mà Chúa đã dựng nên. Gặp bà ấy, bà ấy bảo: tại Chúa tạo dựng nên vạn vật, tạo dựng nên con rắn, tất cả ông bà đều quy đối cho Thiên Chúa đấy. Tội đầu tiên chúng ta thấy là xúc phạm đến Thiên Chúa là như vậy, đổ lỗi cho Thiên Chúa. Thiên Chúa là đứng yêu thương, ban cho ông một người vợ, ông reo lên: đây là xưng tôi tiền tôi. Bây giờ ông đổ lỗi tại Chúa dựng nên cái bà mẹ đó. Rồi Chúa dựng nên tất cả tạo vật là quà tặng, ái nào cạm bẫy, Chúa dựng nên bây giờ giật tôi, đổ lỗi cho Chúa. Đó, tội lỗi đầu tiên nó quy về Thiên Chúa, là muốn hạ bệ Thiên Chúa, muốn nhục mạ Thiên Chúa, không nản chứ. Chúa là yêu thương mà người ta đối xử như vậy đấy. Thế thì khi người ta không còn tin vào Thiên Chúa mà đổ lỗi cho Thiên Chúa thì cái hậu quả tội lỗi nó còn kinh hãi hơn nữa, bắt đầu là con vò giết nhau. Cain thì giết Abel, cha mẹ đau đớn. Rồi sau đó nữa là ông Cain ông bảo: tao được quyền báo thù 7 lần. Còn Lamết là cháu nên là nói rằng tao được quyền lấy 2 vợ, đứa nào được với tao, tao báo thù 7 lần 7. Tức là 7 lần đã được ghê rồi, suốt 7 lần 7 kinh hãi lắm. Càng ngày người ta càng núp sâu trong tội ác khiếp khủng. Và cái tội cuối cùng mà Chúa chịu không nổi nữa, chúng ta đọc ở trong chương 6 đó, là người có đạo đi lấy người ngoại giao. Kinh Thánh nói là con trai Đức Chúa Trời đi lấy con gái của loài người. Cái kiểu nói đó là muốn nói là Chúa không muốn dòng giống của Thiên Chúa, con người của Thiên Chúa đã tuyển chọn là giống nòi của Thiên Chúa, chỉ phải giữ đúng cái giống nòi đó, đừng có bỏ cái niềm tin ấy vì tình cảm, vì xác thịt mà đánh mất cái giá trị mình thuộc về Thiên Chúa. Cho nên Phaolô đã lưu ý các tín hữu rằng đừng có lấy nhau, một bên có đạo, một bên không có đạo. Ông nói câu gì? Hãy quên đôi 6:14, đừng lứa đôi lệch lạc giữa người tin và người không tin, vì không thể hòa hợp giữa ánh sáng và bóng tối. Cho nên giáo hội không muốn người Công giáo lại đi dễ dàng đi ăn ở với người ngoại giáo, rồi không cần phải có hai bên có đạo chung với nhau. Và là xin ông chuẩn là được rồi, rồi cứ nói là đạo ai người giữ, không đơn giản như vậy đâu. Bởi vì bóng tối và ánh sáng không thể chung đụng được. Nếu ta thuộc về Chúa là ánh sáng thì nhất định là ngoài Thiên Chúa là bóng tối. Người ta không tin Chúa là bóng tối thì làm sao mà hòa hợp với nhau được. Thì cái tội đó nó đã được khai mào ở trong Sáng Thế chương 6 là dân của Chúa, con cái của Thiên Chúa đi lấy con cái loài người, nó khai mào đó. Nên cái tội ác đó đã bắt đầu, Chúa giận quá, Chúa cho nước lụt xóa hết cái trái đất này, những gì Chúa đã dựng lên, chỉ có những gì mà ông nói hãy đóng con tàu mà Chúa chỉ cho gia đình ông ở trong đó, cũng sinh vật ở trong đó được sống thôi. Thế thì chúng ta thấy rõ rằng bởi tội mà dần nó cứ đè con người xuống một thẳm tội ác khốn nạn lắm. Thì Chúa biết trước cái thảm họa đó, Chúa đã hứa cho dòng tộc Adam và Eva cũng như cả loài người gọi là tiền tin mừng Sáng Thế trên 3:15 đó, mưu dị người nữ đạp nát đầu con rắn. Mưu dị người nữ, người nữ đó là Đức Maria, người nữ đó là Hội Thánh. Mưu dị người nữ là Chúa Giêsu, con Thiên Chúa đến để đạp nát đầu rắn, tức là vực con người trỗi dậy để thắng kẻ thù vì ngài là cờ trận của chúng ta. Cho nên trong mùa chay để giáo hội vang lên cái lời kêu gọi tất cả mọi người đang chìm sâu trong tội ác, hãy nhớ lời Kinh Thánh nói 2 Tôi chương 6 câu 2, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Thời Thiên Chúa thi ân tức là xã hội đó, thời tân ước đấy, ngày Thiên Chúa cứu độ tức là ngày hôm nay là bắt đầu này, chứ không phải thời Thiên Chúa để ngày mai. Thời Thiên Chúa đến, nhưng mà ngày hôm nay Thiên Chúa cứu độ thì mình phải giơ tay ra. Chúa đã giơ tay, mình phải giơ tay ra. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Cho nên muốn được Chúa vực mình dậy, muốn được Chúa đứng về phía mình đấu tranh với Satan, với tội ác, để biến giữ ra này, biến tội ra ơn, thì dựa vào các bài đọc hôm nay, giáo hội muốn chúng ta ý thức sống 3 điểm giáo lý. Thứ nhất là ý thức mình là người có tội, đừng bao giờ lấy ý mình
thuận ý Thiên Chúa, đừng bắt chước lối sống của Adam và Eva. Thứ hai là tin vào Đức Giêsu là Adam cuối cùng, Ngài mạnh hơn Adam tuổi xưa. Kinh Thánh không nói là Adam mới, mà Adam cuối cùng, tức là ngoài Chúa Giêsu không còn Adam nào khác nữa. Một Cô Tô chương 15 câu 45, Chúa Giêsu là Adam cuối cùng, thì Adam cuối cùng đối lại với Adam đầu tiên, phải không? Đó, thì Adam cuối cùng mạnh hơn Adam cũ. Tin như vậy. Và điểm giao lý thứ ba là tin rằng Chúa Giêsu chẳng những là Adam cuối cùng, mà Chúa Giêsu còn là Môi-se để dẫn chúng ta vào miền đất mà Kinh Thánh diễn tả Chúa hứa cho dòng tộc Do Thái là đất chảy sữa và mật. Sáng Thế chương 3, xin lỗi, Xuất Hành chương 3 câu 8. Thì cái đất chảy sữa và mật phải là Hội Thánh, phải là Thiên Đàng, mà Chúa Giêsu là Môi-se mới dẫn chúng ta vào cái vườn đế đường này. Vậy thì muốn sống cái điểm giáo lý thứ nhất là mỗi người phải ý thức mình là người hèn hạ, khốn nạn, tầm thường. Đừng bao giờ lấy ý mình hay ai dụ dỗ lấy ý của bất cứ ai, của bất cứ thần nào mà gạt ý Thiên Chúa đi. Bởi vì Adam và Eva hồi xưa nghe ma quỷ cám dỗ, thì ma quỷ cũng là một loại thần, nó cũng là một loại thần. Thì Adam và Eva nghe thần dữ, cuối cùng nó hướng dẫn để rồi đi đến cái sự thất bại. Chúng ta biết lúc ấy Chúa đã tạo dựng cái vườn địa đường là diễn tả Thiên Đàng đó. Thì trong cái vườn địa đường này, Chúa trồng hai loại cây, một cây sự sống ở phía đông, cái đông là phía Thiên Chúa đấy. Ông Zacharia ông ấy nói về đấng cứu thế là vầng đông viếng thăm ta đó, Luca chương 1 câu 72 đó, đông là Chúa Giêsu. Xin lỗi, Luca 1:78 là vầng đông viếng thăm ta, thì vầng đông ở trong Sáng Thế là cây sự sống, cây ở về hướng đông là Chúa Giêsu, là cây sự sống và cây biết lành biết dữ. Thì cái cây biết lành biết dữ, Chúa nói Adam vào không được ăn trái của nó. Cây biết lành biết dữ đối với chúng ta hôm nay là gì? Theo nhìn của ông Phaolô, đó là lệ luật. Thì thời ân sủng này, thời cứu độ này, Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta, Ngài là cây sự sống. Chúng ta thấy ở đầu Sáng Thế nói đến cây sự sống, Sáng Thế chương 2 câu 9, thì cuối Kinh Thánh, sách Tài Liệu chương 22 câu 19 nói đến ai bớt lời nào trong cái kinh, người đó bị Thiên Chúa bớt phần nơi cây sự sống, tức là bớt phần hưởng hạnh phúc với Chúa Giêsu. Cho nên Chúa báo trước cái cây biết lành biết dữ, chính là sau này Chúa sẽ ban cho người ta lề luật để hướng dẫn người ta. Bởi vì nếu không có lề luật đó, người ta còn khốn nạn hơn nữa. Có lề luật đã hướng dẫn người ta, nhưng mà rồi cuối cùng người ta cũng rơi vào tội ác. Phaolô nói ở thư Gá-lát chương 2, chương 3 và 22-24 đó, luật giam chúng ta trong tội. Bởi vì luật nào, luật đời, luật đạo cũng nhằm hai cái mục đích. Một là bảo cái này xấu, chứ là cái này tốt, phải làm đi. Trong thực tế không ai tránh hết mọi điều xấu, không ai làm hết mọi điều tốt, cuối cùng là phạm tội. Đó là gọi là cây biết tình biết giữ là lệ luật. Thế mà nó bảo luật nó chỉ có giá trị dẫn chúng ta đến gặp Chúa Giêsu là cây sự sống. Galat 3:24, phải gặp Chúa Giêsu mới là cây sự sống để chúng ta được hưởng cái trái sự sống ở nơi cây sự sống Chúa Giêsu thông ban cho chúng ta. Cho nên ngay mở đầu tin mừng của Gioan, Gioan đã chứng minh là Chúa Giêsu, ngôi lời Thiên Chúa là sự sống đến trong thế gian này. Đấy. Và qua Chúa Giêsu chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Đó. Một khi ý thức mình có tội tầm thường, một để rồi luôn luôn lấy ý Chúa, thực hành ý Chúa hơn ý mình. Bởi vì người ta sống không phải đi tìm cơm bánh, mà còn sống bởi lời Thiên Chúa. Câu tụng tin mừng chúng ta mới đọc. Cái điểm giao lý thứ hai, chúng ta tin rằng vào thời ân sủng thì Adam cuối cùng mạnh hơn Adam thủ xưa. Thế thấy Adam thủ xưa do ai hướng dẫn để thực hành lời Chúa? Satan. Chúa nói là không được ăn trái cấm đó. Satan nó đến nó hướng dẫn ăn đi, chẳng chín chắc gì đâu, cứ ăn đi thì sẽ được giống Thiên Chúa. Thế là do Satan hướng dẫn, cuối cùng Adam và Eva mắc mưu, cả dòng tộc phải chết. Thế chứ? Còn Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay, Satan nó cũng đến nó hướng dẫn, nhưng ngài cũng theo nó, mà ngài nhờ ai hướng dẫn? Thánh Thần. Ngay mở đầu tin mừng hôm nay chúng ta thấy tác giả nói rằng Thánh Thần dẫn đưa Chúa Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Thì trong hoang địa ngài ăn chay cầu nguyện, ma quỷ nó có gợi nhớ cho Chúa Giêsu những lời trong Kinh Thánh mà nó muốn hướng dẫn ngài như là ngày xưa hướng dẫn Adam và Eva, nhưng mà ngài không để nó hướng dẫn, mà Thánh Thần hướng dẫn ngài. Để rồi ngài biết dùng lời Chúa theo Thánh Thần mà đẩy lui được Satan ba lần là tấn công ngài. Cho nên khi ngài đã thắng nó rồi thì không còn cái sức mạnh nào có thể làm hại chúng ta được nữa. Bởi vì ma quỷ là kẻ thù khốn nạn nhất, là tên độc ác nhất đối với loài người. Vì thế trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô đã nói với giáo đoàn Roma về so sánh giữa Chúa Giêsu là Adam cuối cùng với đời Adam đầu tiên mà Chúa dựng nên đã phạm tội đó. Phaolô nói cái gì? Từ thời Adam đến ông Môi-se không có lệ luật, đúng không? Lúc đó chưa có luật. Thế mà có người đã phạm tội. Phaolô cũng nói, ông Phaolô có nói gì đấy? Tôi nhắc lại đầu tiên ông Phaolô nói này, từ thời Adam đến ông Môi-se lúc đó Chúa chưa ban luật, đúng không? Mà đến thời Môi-se Chúa ban luật mà. Vậy thì chưa có luật mà đã phạm tội. Nghĩa là sao? Nghĩa là con người mà không có luật thì con người là con người bất bất khả. Nhưng mà từ đời Môi-se cho về sau Chúa ban luật để hướng dẫn người ta thì người ta lại cũng bất lực trước lệ luật. Đấy, mẹ tôi vừa nói thứ Galat 3:22 luật giam chúng ta trong tội. Thế từ lúc nào có người cũng ở trong cái ngõ bí, ngõ cụt, lúc nào cũng cảm thấy mình ở trong tình trạng tội lỗi, không có luật, cũng ở trong tội lỗi. Mà những luật xen vào cũng ở trong tội lỗi thì không ai có thể cứu chúng ta được, ngoại trừ Chúa Giêsu. Adam cuối cùng Phao-lô nói rằng nếu do một người đã làm, đã phạm tội mà cả loài người dòng tộc của họ phải chết, thì con Thiên Chúa Adam mới, Adam cuối cùng của Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng mạnh hơn Adam cổ xưa, bởi vì Ngài đã thắng Satan, bởi vì Ngài đã được Thánh Thần hướng dẫn Ngài dùng lời Chúa vào cuộc đời của Ngài. Ngài thắng, Ngài đánh gục cả tử thần, Ngài tự có chết sống lại. Không ai tự có chết sống lại ngoại trừ Chúa Giêsu tự Ngài sống lại thôi. Ngày xưa mặc dù ông Elia hay ông Elisha cũng đã làm cho người ta sống lại, nhưng mà ông phải cầu thần với Thiên Chúa. Còn đây Chúa Giêsu tự ý quyền của Ngài được sống lại vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài may lắm. Cho nên ai tin vào Ngài, thuộc về Ngài thì là Adam cuối cùng chúng ta sẽ mạnh hơn Adam tuổi xưa. Ngài chia phần chiến thắng cho chúng ta. Nếu Adam tuổi xưa để lại hậu quả sự chết cho dòng tộc, thì Chúa Giêsu là sự sống còn ban tràn đầy chúng ta nhiều ân sủng hơn Adam tuổi xưa. Nên Phaolô nói tiếp, ai được Thiên Chúa ban ơn sống dồi dào thì trở nên người công chính, người đó sẽ được sống và được đồng hiển trị với Chúa Giêsu. Đó, Chúa Giêsu Adam mới, Adam cuối cùng mạnh hơn, đem chiến thắng cho chúng ta. Chúng ta phải đến với Ngài. Và điểm giáo lý thứ ba, chúng ta tin Chúa Giêsu là ông Môsê dẫn chúng ta vào đất hứa của Ngài, là hội thánh, là thiên đàng, hơn ông Môsê ngày xưa dẫn dân vào đất chạy sữa và mật. Tại sao chúng ta được quyền hứa, quyền khẳng định rằng Chúa Giêsu là ông Môsê? Tại vì ông Môsê ở trong sa mạc bị dân Do Thái cám dỗ 3 lần. Hôm nay trong Tin Mừng chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu ở trong sa mạc bị Satan cám dỗ 3 lần. Chúng ta nhìn lên màn hình thấy rõ chuyện. Ta so sánh 3 lần ông Môsê trong sa mạc bị cám dỗ với 3 lần Chúa Giêsu bị cám dỗ mà Ngài chiến thắng. Ta thấy lần thứ nhất ông Môsê bị cám dỗ trong sách dân số ở chương 11 câu 4 tiếp theo đó. Sau khi ông Môsê dẫn dân Do Thái ra khỏi sa mạc, họ thấy đói, họ thấy khát, họ trách ông rằng tha rằng để chúng tôi ở bên Ai Cập làm nô lệ, chúng tôi ngồi bên nương thịt còn hơn là chúng tôi phải chết đói ở trong sa mạc này á. Còn Chúa Giêsu thì chúng ta thấy như sao? Ngài nói sau khi trong Tin Mừng hôm nay, khi Đức Giêsu được Thiên Thần dẫn, Thánh Thần dẫn vào trong sa mạc ăn chay 40 đêm này, Ngài cũng thấy đói và ma quỷ đó đến nó cám dỗ Ngài là nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho anh những viên đá này thành bánh, chứ đừng chịu chết đói ở sa mạc. Ở bên kia chúng ta thấy Ngài nó bảo là để chúng tôi chết đói ở sa mạc này hả? Thì ở bên này ma quỷ nó bảo ông biến thành bánh mà ăn đi, đừng chết đói cho sa mạc. Đó là cái điểm thứ nhất chúng ta thấy là giữa Môsê và Chúa Giêsu giống nhau. Điểm thứ hai là ông Môsê lại bị dân Do Thái cám dỗ lần nữa là khi ra khỏi Ai Cập rồi thì họ muốn lấy đá nương ông, nương đá ném ông cho chết sớm, bởi vì họ kêu ca thiếu tốn mọi sự xem là Chúa có cứu ông không, để chúng tôi nếu để chúng tôi còn trở về cái kiếp nô lệ ở bên Ai Cập, chúng tôi không muốn theo ông nữa, chúng tôi muốn trở về làm nô lệ bên Ai Cập. Thì chúng ta thấy lần thứ hai mà phải cám dỗ Chúa, nó nói là thách thức Chúa Giêsu rằng ông nên đắp bên thờ, ông nhảy xuống xem có thần nào cứu ông không. Ở bên kia đó là chúng tôi muốn đem đá trong chiếc thì sẽ có Chúa nào cứu ông, có Chúa nào mà cứu ông không đây? Thì ở đây nó là ông nhảy xuống từ đền thờ, nắp cái giờ nhảy xuống xem có thiên thần nào đến đỡ chân ông không đây? Rồi đến thứ ba chúng ta thấy ông Môi-se này, ông lên núi cầu nguyện, ông xin Chúa ban lời luật đó, thì ở dưới chân núi bọn dân Do Thái thờ bỏ vàng, lúc bỏ vàng để thờ bỏ Chúa mà thờ tạo hoa này. Thì ở đây chúng ta thấy được lần thứ ba ma quỷ nó có cám dỗ Chúa này, nó bảo không, thờ lại nó đi, cũng có nghĩa là nó cho tất cả những gì giàu sang là thờ lại tôn thờ của cái vật chất, theo thờ lại ma quỷ cũng có nghĩa là thờ lại vật chất, giống như bên kia người ta thờ con bò đó. Chúng ta thấy cho nên dựa vào cái sự so sánh này mà ta mới kết luận rằng Chúa Giêsu là ông Môi-se. Ông Môi-se dẫn dân vất vả thế nào thì Chúa Giêsu cũng vất vả dẫn chúng ta đi vào miền đất hứa của Ngài là hội thánh, để rồi chúng ta mới có thể tiến vào chính đất chảy sữa và mật. Thế thì chúng ta thấy ông Môi-se bị dân tấn công ông ấy 3 lần trong sa mạc. Thì ông rất là thương dân, ông vẫn cầu nguyện với Chúa ban cho dân được no thỏa, bánh ăn hàng ngày, nước uống thỏa thuê. Nhưng mà nó cứ đòi nó giết ông ấy, thì ông thì sao? Ông lại cầu nguyện cho dân. Trong sách số này chương 32 hoặc là danh số chương 11 đó, ông thấy dân nó gan đầu cứng cổ quá. Chúa nói với ông ấy này: "Này Môi-se, ta sẽ diệt hết cái bọn đầu trâu trắng khỉ này, để ta tặng ngươi là thú lãnh một dân tộc khác dễ dày hơn." Thì ông nói: "Chúa ơi, Chúa chớ làm như vậy, bởi vì nếu mà Chúa làm như vậy á, con có lợi thật." Nhưng mà người ta chê cười cho Chúa là Chúa dụ nó ra khỏi sa mạc, ra khỏi Ai Cập, rồi Chúa giết bọn nó à. Xin Chúa nếu mà không tha cho nó thì thôi Chúa giết con đi, Chúa giết con chứ đừng giết nó, đừng giết cái bọn này. Đó, ông ấy bị tấn công như vậy mà ông vẫn cầu xin Chúa cho chúng được no thỏa, bánh ăn nước uống, nên còn xin lấy mạng của mình để mà thế cho dân Do Thái còn bị diệt. Đấy, Môi-se tuyệt vời chưa? Nhưng mà chúng ta thấy so với Chúa Giêsu còn xa, thua xa. Bởi vì ma quỷ sau khi nó tấn công Chúa Giêsu 3 lần ở sa mạc không thành công, Luca còn ghi thêm xem nó đợi dịp khác, nó đợi dịp khác nó tấn công, nghĩa là nó quay trở về, nó cám dỗ loài người, những người thuộc dòng giống của Đa-vê bảng hợp lực với nó tấn công Chúa Giêsu. Thì 3 lần Chúa Giêsu đã loan báo cuộc người ta tấn công. Đầu tiên là các vị đầu mục Do Thái, tư tế kinh sư đó, lần thứ hai là dân, thứ hai là người đời, lần thứ ba là dân ngoại, thì nó cộng tác với ma quỷ để mà hạ được Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu còn ban bánh cho chúng ta hơn ông Môi-se, bánh của Môi-se ăn còn chết, còn Chúa Giêsu ban cho chúng ta bánh hằng sống. Thế chứ ông Môi-se ngày xưa lấy cái đập vào tảng đá, nước chảy ra cho dân uống, thì Chúa Giêsu bị đập, hội thánh bị đập, thì từ cái trù dập của thế gian này đối với con Thiên Chúa cũng như hội thánh ấy, giáo lý của Ngài đem lại sự sống cho chúng ta còn hơn nước mà ông Môi-se đập từ tảng đá chảy ra cho dân uống. Và ông Môi-se ngày xưa xin Chúa lấy mạng con đi chứ đừng giết dân, thế nhưng mà ông không bị mất mạng, còn Chúa Giêsu Adam cuối cùng bị mất mạng, đúng không? Bị mất mạng hơn ông Môi-se, Ngài bị mất mạng, tình thương của Ngài cao hơn ông Môi-se. Ngài mất mạng cho ai? Ngài mất mạng cho chúng ta là những kẻ tội lỗi, để chúng ta được sống. Và khi Ngài từ cơ giới xuống lại, Ngài thổi thánh thần vào các môn đệ, cũng là thổi thánh thần vào những người theo Ngài, để chính thánh thần dẫn đưa chúng ta đến cây sự sống là chính Ngài. Nếu ở trong sách Sáng Thế nói rằng cái cây sự sống sau khi Adam và phạm tội đó, thì Adam và có được đến gần cây sự sống không? Không. Mà có ai canh cây giữ? Có thân của Thiên Chúa cầm gươm canh cây sự sống, đứa nào đến nào chém liền, phải không? Đấy là ở Sáng Thế sau khi Adam và phạm tội, không ai được bén mảng tới cây sự sống vì có thiên thần canh giữ, thần của Chúa cây giữ. Thế mà thời Tân Ước thì Chúa Giêsu là cây sự sống, không có thần nào canh giữ nữa, mà chính Chúa Thánh Thần lại hướng dẫn chúng ta đến gặp cây sự sống là Chúa Giêsu, đúng không? Cho nên Chúa Giêsu sống lại thôi ơi, bảo Thánh Thần là như vậy này, là không còn thần nào canh giữ cây sự sống đến với Chúa Giêsu nữa, mà chính Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đến gặp Chúa Giêsu chính là cây sự sống, để rồi chúng ta ăn quả sự sống là nơi Ngài ấy gì? Hay là chính Thánh Thần cũng dẫn đưa chúng ta đến gặp Đức Mẹ, cũng là cây sự sống, bởi vì Đức Mẹ có Chúa Giêsu, Đức Mẹ ban sự sống cho thế giới này nhờ Đức Mẹ tin vào lời Chúa, khác với Eva ngày xưa. Eva ngày xưa không tin lời Chúa, lấy ý mình hơn ý Chúa, thì đem kết quả trên cấm trong bữa ăn ăn phải chết. Còn Đức Mẹ tin lời Chúa, để cho lời Chúa hành động đến Đức Mẹ, thì Đức Mẹ đem kết quả gì? Đem quả sự sống cho loài người, đúng không? Đó, người ta cứ nói là ngày xưa Adam và Eva mong ăn quả trái cấm là để bằng Thiên Chúa là kiêu ngạo, sai hoàn toàn. Cái ước mơ bằng Thiên Chúa không phải là cái ước mơ xấu. Không có người cha mẹ nào lại không muốn cho con bằng mình. Con hơn cha nhà còn có phúc kìa. Chúa Giêsu chẳng hứa rằng ai tin vào tôi làm những việc như tôi, làm hơn tôi nữa. Giăng 14, 12 đó. Chúa Giêsu muốn chúng ta hơn Ngài nữa kìa. Đọc kỹ đây Giăng 14, 12. Ai tin vào tôi chẳng những làm việc như tôi, còn làm hơn tôi nữa, bởi vì tôi về với cha tôi cầu nguyện cho kẻ đó làm những việc lấy lời đó. Chúng ta bằng Thiên Chúa đâu phải là xấu đâu. Thì xấu của Adam và Eva ngày xưa đó là để đạt được cái khát vọng đó, họ nghĩ là cứ đầy đủ của cái vật chất là đạt, bởi vì Chúa cho cả cái vũ trụ nào vào tay họ rồi, còn có mỗi một cái cây không thuộc về họ, họ bảo không, cái gì cũng được với tôi thì tôi hạnh phúc như Thiên Chúa. Đấy là tư tưởng của người cộng sản. Cộng sản cứ là mình cứ càng giàu thì càng hạnh phúc. Nó phải hạnh phúc đâu, người giàu đâu phải cứ giàu cái gì cũng không thiếu, là cái người có đạt nhất, cái người tội lỗi nhất. Chúng ta cứ để ý trong gia đình ấy, mà cha mẹ cho con cái không thiếu một cái gì hết, con cái sẽ hư. Chứ mà nó cho nó đầy đủ của cái vật chất để con cái nó tốt đâu. Ừ, cho nên Thiên Chúa biết rằng cho con người hết mọi sự đầy đủ vật chất là hư. Nên Chúa bảo này, đừng có mê của cái vật chất tưởng nó giải quyết được mọi khát vọng của mình, không có đâu. Mà muốn giải quyết khát vọng của người ta được bằng Thiên Chúa đấy, được thông minh, được tuyệt vời, được vinh hiển giống Thiên Chúa đó, thì phải ăn Giêsu, phải ăn Chúa Giêsu là con của Đức Mẹ. Cho nên Mạc Khải đã cố ý để đối chiếu hai cái thực tại Cựu Ước và Tân Ước. Ở Cựu Ước thì Adam và Eva ăn quả cây cấm thì bị chết. Còn Tân Ước thì Thiên Chúa muốn chúng ta ăn quả lòng ba. Luca chương 1 câu 42, chúng ta đọc bản văn của Trần Thế Thi Thuấn đấy. Ngài dịch nguyên văn là ăn quả lòng bà. Nhưng mà các bản dịch khác người ta nghĩ rằng ăn quả lòng bà nghe nó kỳ kỳ. Con của một người phụ nữ đấy bảo không phải ta gọi là quả lòng bà, mà ta để dịch này là con lòng bà thì nghe nó dễ nghe. Con lòng bà của Phúc Đại, nhưng mà thực ra là quả lòng bà. Đó, để quả là Maria, Luca 1:42, ai ăn cái quả này á thì thực sự người đó Chúa cho được đồng hóa với Thiên Chúa. Phaolô chẳng xác tín như vậy sao? Tôi sống không phải là tôi mà Giêsu sống. Được cùng một nguồn gốc, cùng một sức tịch với Giêsu, Giô-thái chương 2:11-14. Được cùng một sự sống với Ba Ngôi, Gioan chương 6:27. Đó, tuyệt vời chứ. Cho nên khi chúng ta biết mình đã thuộc dòng tộc Adam và chúng ta phạm tội, chúng ta lấy ý mình hơn ý Chúa. Khi nào chúng ta lấy ý mình hơn ý Chúa là chúng ta phạm tội tổ tông. Nhiều người bảo ấy, Adam và ăn chay cấm, tôi đâu ăn đâu. Cái kiểu nói ăn chay cấm đó là một hình ảnh để diễn tả là lấy ý mình hơn ý Chúa. Cái tội bản chất anh em bà là lấy ý mình hơn ý Chúa. Thì bây giờ loài người chúng ta bao nhiêu người cứ lấy ý mình hơn ý Chúa, thì là tội anh em bà đấy. Chứ đâu phải là phải hái cái trái cây nào ăn đâu. Bao lâu người ta lấy ý mình hơn ý Chúa đều là tội anh em bà hết. Không ai được lấy ý loài người hay một thần thánh nào hơn ý Chúa cả. Ý Chúa chỉ đến. Cho nên chúng ta ở đây cũng coi chừng ấy. Thế nên là Đức Mẹ hiện ra chỗ này chỗ kia, Đức Mẹ nói thánh này thánh kia, nói chưa chắc coi chừng. Bởi vì không có một cái lời nói nào hơn lời nói của Chúa, Thiên Chúa đâu. Đức Mẹ cũng chỉ nói một lời duy nhất, kinh nghiệm sống là Đức Mẹ bảo cứ đến với Giêsu, Ngài bảo gì cứ làm theo. Đức Mẹ đâu có nói rằng đến với Mẹ, Đức Mẹ bảo gì thì cứ làm theo đâu. Đến với Giêsu, lời Giêsu lớn nhất. Đó, cho nên nhận ra lỗi mình là cứ lấy ý mình hơn ý Chúa thì phải biết sám hối. Đúng như Thánh Vịnh 51:50-53 chúng ta vừa đọc quan trọng nghe. Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ trở kinh trên. Bây giờ Ngài cũng nhận lễ phần thiền. Đó, lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò, Chúa không kinh chê. Đến với Chúa với lòng sám hối, biết mình thuộc dòng giống Adam bên vàng thất bại, thì sám hối đến với Chúa để rồi theo Chúa Giêsu và thể hiện cái đức tin theo đó, khởi đi bằng bí tích thánh tẩy. Rồi sau khi đánh bí tích tẩy, hàng ngày theo Chúa đến nhà thờ để rồi nghe lời và ăn quả lòng bà, thì chúng ta được giống Thiên Chúa. Và như vậy chúng ta chiến thắng. Không phải là giờ gương giáo hay là cung nỏ, Thánh Vịnh 44 hay 43 câu 4 câu 6 câu 7. Chúng ta chiến thắng không phải là nhờ vũ khí gương giáo cung nỏ, nhưng nhờ tay hữu Chúa. Tay hữu Chúa, tay hữu là cái tay mạnh đó. Nhờ tay hữu Chúa, chính Ngài trợ lực chúng con cuột ngã quân thủ. Nhờ dây Ngài chúng con chà đạp quân thủ. Đó, chính Chúa Giêsu đến với Ngài. Đấy, Ngài là cây sự sống, Ngài là quả lòng bà Maria, là quả của cây sự sống, thì chúng ta đến ăn sẽ được sống. Đó là cái lời mời gọi thiết tha nhất trong đầu mùa vọng, trong đầu mùa chay này, mà tôi nhắc lại cái lời Phaolô nói, đấy là thời ân sủng, đấy là ngày cứu độ. Xin Chúa chúng ta cảm nghiệm được cái sức mạnh tình thương của Chúa dành cho chúng ta và đến hướng mùa ân sủng để chúng ta thực hiện ngày cứu độ là nghe lời, để chúng ta không phải sống bởi cơm bánh còn sống bởi lời Chúa. và đặc biệt là được kết đầu với Chúa Giêsu để trở nên một Adam. Cuối cùng, trong Chúa Giêsu chúng ta không còn sợ sự dữ nào tấn công chúng ta nữa. Amen.